những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo của Thích Tâm Quang Dịch. 16. Trí tuệ người xưa và những khó khăn hiện đại. Francis Story. Lịch sử con người chinh phục môi trường chung quanh từ thuở sơ khai là chuyện thích nghi với sự thay đổi qua tài trí, ngày càng tăng về kỹ thuật sống. Ở hoàn cảnh tốt nhất, nó đã là cuộc chinh phục cục bộ. Những dị biệt về cách thức sống không nhất thiết đi đôi với sự thay đổi về cách tư duy hay quan điểm mong đợi. Con người bên dưới bên ngoài vẫn còn là một con thú sợ ban sơ. Bản năng của con người phát triển trong một mô hình văn minh phức tạp hơn và phản ứng của con người trước các tình thế đã khác xa với những đáp ứng của cha ông. Tuy nhiên, chính bản năng thì không khác. Về căn bản, chúng vẫn không thay đổi căn cứ vào thời gian của những tư liệu cổ nhất còn lại đến ngày nay. Những biến cố và tình thế phát sinh do sức mạnh tinh thần còn bản năng gây ra, chúng vẫn không thay đổi. Tình hình và các vấn đề về cơ bản cũng giống như vậy, dù chúng xuất hiện trang phục khác cho sự giải thích sai lầm về thuyết tiến hóa, tính lạc quan dễ dãi, hậu kỳ, Darwin tin rằng nhân loại đang vững bước tiến lên đã bị loại bỏ. Kiến thức tuy có tiến bộ không thể giải thoát tinh thần con người, dù có thể giải thoát một số ràng buộc tinh thần, mà thực ra chỉ là sự thay thế chúng bằng những ràng buộc khác. Lòng ích kỷ, tham ái và tham sống là những yếu tố vẫn chiếm ưu thế. Do đó, kiến thức không có sự bù đắp của trí tuệ, hẳn là còn bị lệ thuộc. Nhìn thoáng qua những bản kinh nguyên thủy sớm nhất cũng đủ cho thấy những khó khăn ngày nay giống hệt như ở Ấn Độ 2.500 năm trước. Sự thôi thúc sống và sự ham sống nơi tất cả chúng sanh nảy nở từ tham ái. Và Đức Phật, lúc Ngài đạt giác ngộ, tuyên bố, ta đã lang thang vô ích bao nhiêu lần sanh, tìm cách xây dựng căn nhà, ta đã đau khổ trong nhiều lần sanh tái diễn. Nay, hỡi người xây dựng căn nhà, nay đã tìm ra được rồi, ngươi sẽ không còn phải xây dựng nhà nữa. Căn nhà là hình thức cụ thể, người xây là tham ái, bản năng kiên trì bám vào đời sống, cho thấy tại sao những khó khăn đương đầu bởi nhân loại ngày nay căn bản vẫn giống như vậy, đã không được như ý từ bình minh lịch sử, chúng chỉ hoán chuyển thành một loại chìa khóa khác. Có ngụ ý, khái quát thay vì một ít cá nhân giới hạn hay bộc lạc. Trong đời sống ngày nay, tôn giáo một thời là yếu tố chính trong lịch sử thế giới, đóng một phần tương đối không quan trọng. Thái độ của con người hiện đại tâm hòa hợp với cái khác và rõ ràng là những công chuyện cần ngay và thực tiễn hơn. Được quyết định bởi tôn giáo chỉ trong phạm vi huấn luyện ban đầu gây ấn tượng trên một sự hiểu biết mềm dẻo. Còn lại với con người là chỉ để nhuộm màu phong cảnh tinh thần. Giữa những khu rộng lớn của con người trên thế giới, tôn giáo chính đã không còn ảnh hưởng. Những hành động được cân nhắc và phán xét không bằng tiêu chuẩn tôn giáo hay đạo đức, mà là thắng hay bại từ quan điểm hoàn toàn trần thế. Chúng đã không còn là phải hay trái, và trở thành đơn giản là thực tiễn hay không thực tiễn. Đặc tính cơ hội đã được thiết lập thay thế cái huyền bí trước đây như nguyên tắc điều hành trong cách đối xử của con người. Do kết quả của sự suy thoái niềm tin vào kiếp sau với sự việc sau cùng của đặc trưng của một nền công lý trừng phạt. Theo ý nghĩa đó, điều này có thể được chấp nhận như một bước tiến hướng về duy lý luận. Nhưng vì nhân tố thúc đẩy đằng sau, hành động cơ hội vẫn nằm trong bản năng của con người mang rợ. Phần đóng góp bởi lý trí chỉ là phụ thuộc. Lý trí được dùng phụ thuộc, phục vụ những động cơ chủ yếu là không hợp lý. Trong một bài thuyết giảng nổi tiếng trong kinh Brahmajala của Bộ trưởng A Hàm, Đức Phật nêu lên 62 hệ thống tôn giáo triết lý thời bấy giờ. Từ chủ nghĩa lý tưởng siêu nghiệp đến duy vật cao, Ngài bác bỏ tất cả khả năng tài tình về siêu hình của người Ấn Độ chưa được Âu Châu biết vào thời các nhà triết học kinh viện, Trung Cổ, nhiều thuyết cổ Bà La Môn đã biến mất, chỉ để lại tên những học thuyết đối kháng và những học thuyết được nói nhiều đến đã được chúng ta khám phá. Một số học thuyết này giả trang như những phát triển mới nhất về tư tưởng con người. Trong một bài thuyết giảng khác trong kinh Apanaka của Trung Bộ Kinh, Đức Phật đề cập đến một trong những học thuyết với những lời như sau: có một số nhà tu khổ hạnh và Bà La Môn nhất định cho rằng không có gì được cho, hy sinh hay dâng hiến, không có quả chính của hành động thiện ác, không có thế giới này mà cũng không có thế giới khác, không có cha, cũng không có mẹ hay chúng sanh xuất hiện. Trong thế giới không có nhà tu khổ hạnh mà cũng không có Bà La Môn đã quá vãng và theo chính đạo. Người trong số chính họ hiểu được thế giới với kiến thức cao hơn và tuyên bố điều đó. Trong trường hợp này, hoàn toàn bình thường là những nhà tu khổ hạnh và Bà La Môn nhất định cho rằng không có quả chính của hành động thiện ác, không có thế giới khác, người dân sẽ bỏ ba điều thiện, cư xử thiện trong hành động, lời nói và tư tưởng, và sẽ giữ và thực hành ba điều ác, cư xử tội lỗi trong hành động, trong lời nói và trong tư tưởng. Tại sao lại như vậy? Vì họ không nhìn thấy sự nguy hiểm, điên rồ và sa đọa của điều ác, và cũng chẳng nhìn thấy phước lành của sự từ bỏ, trần tục và sự thanh tịnh của điều thiện. Dù quả thực có thế giới khác, quan điểm của họ là không có, đó là một quan niệm sai lầm. Mặc dù có thế giới khác, họ quyết định không có, do đó họ giải quyết sai. Mặc dù đương nhiên có thế giới khác, họ khẳng định không có, đó là lời tuyên bố sai. Mặc dù đương nhiên có thế giới khác, họ nói không có và hành động ngược lại với các bậc A-la-hán hiểu biết về thế giới khác. Mặc dù đương nhiên có thế giới khác, họ dạy người khác không có, đó là lời dạy học thuyết sai. Với sự giáo dục của học thuyết sai, họ tâng bốc họ và miệt thị người khác. Như vậy đức hạnh trước đây của họ bị tiêu diệt và vô luân phát xuất, đưa đến kết quả quan niệm sai, giải quyết sai, lời nói sai, giáo dục học thuyết sai, chống lại với học thuyết cao thượng, sự tâng bốc mình và miệt thị người khác. Có nhiều điều bất thiện cũng phát xuất do quan niệm sai lầm. Trong trường hợp này, người chủ hộ thông minh suy nghĩ như sau: nếu không các thế giới khác, xác thân bị tiêu hủy sẽ được an toàn bởi sự hủy diệt. Nhưng nếu có thế giới khác, cá nhân ấy với sự tiêu hủy của xác thân sau khi chết sẽ tái sanh vào một cảnh giới bất hạnh đau khổ. Nếu bạn thích, hãy giả sử không có thế giới khác, hay giả sử những lời nói của những nhà tu khổ hạnh và Bà La Môn là đúng. Nhưng cá nhân ấy bị quở trách bởi những trí ngay trong lúc sống này vì nắm quan niệm sai và làm một chúng sanh theo chủ nghĩa hư vô. Nhưng nếu thực sự có thế giới khác, cá nhân ấy ở trong đẳng cấp bất hạnh trong cả hai trường hợp vì bị quở trách ngay trong lúc sống bởi người trí vì nắm giữ quan niệm sai. Và với xác thân bị thiêu hủy, sau khi chết sẽ tái sanh vào cảnh giới bất hạnh. Như vậy, theo và ôm ấp học thuyết đặc biệt này hết sức sai lầm, người đó cố chấp một chiều và từ bỏ địa vị tốt lành. Trong trường hợp điều đó có thể xảy ra là những nhà tu khổ hạnh và Bà La Môn xác nhận và cho là có quả chính từ hành động thiện ác, có một thế giới khác, họ sẽ bỏ ba điều ác, bỏ cư xử tội lỗi trong hành động, lời nói và tư tưởng, và sẽ nghe theo và thực hành ba điều thiện, cư xử thiện trong hành động, lời nói và tư tưởng. Tại sao vậy? Vì họ nhìn thấy cái nguy hiểm, điên rồ và sa đọa của điều ác, và nhìn thấy những phước lành của sự từ bỏ trần tục và sự thanh tịnh của điều thiện. Như vậy, điều tội lỗi trước đây của họ bị tiêu diệt và đức hạnh được tạo ra, và đưa đến chánh kiến, giải quyết đúng, chánh ngữ. Giáo dục trong học thuyết đúng này không ngược lại với học thuyết cao quý, tránh được tự cao tự đại và miệt thị người khác. Có rất nhiều điều thiện cũng phát sinh từ chánh kiến của họ. thuyết giảng về học thuyết của nghiệp, định luật khoa học về hành động và phản ứng cho một sinh viên Bà La Môn tên Sudha, Đức Phật đề cập đến một vấn đề hết sức nổi bật trong tư tưởng này, đó là sự bình đẳng của con người. Sự biểu lộ bất bình đẳng giữa chúng sanh lúc nào cũng là nét đặc biệt trong đời sống con người, và do đó Phật giáo giải thích cái dường như bất bình đẳng mà con người phải chịu đựng từ lúc sanh ra. Học thuyết về nghiệp đưa ra đời sống và vũ trụ dưới ánh sáng của một định luật hợp lý và vô tư. Hơn thế nữa, một định luật đúng theo nguyên tắc khoa học về nguyên nhân và hậu quả. Khi được hỏi về phúc lợi của quốc gia và cộng đồng, Đức Phật đặc biệt nhắc đến những người và Vajrayana, một bộ lạc bị đe dọa bởi những bộ lạc lân bang. Ngài nói, này A Nan, chừng nào người Vajrayana thường tụ tập lại đông đủ để đoàn kết, chừng đó họ phồn thịnh và không suy tàn. Chừng nào người Vajrayana tập họp trong hòa hợp và giải tán trong hòa hợp, chừng nào họ phục vụ trong hòa hợp, chừng nào họ ban hành đúng cách bất cứ đạo luật cải cách nào, hay hủy bỏ một đạo luật đã được thiết lập. Với luật cũ của người Vajrayana ban hành mà họ vẫn trân trọng, họ quý mến và kính trọng những người già, coi những người già đáng giá và vâng lời họ. Chừng nào những người phụ nữ và những trinh nữ sống hòa hợp, không bị ép buộc hay bắt cóc, bao lâu người Vajrayana vẫn tôn trọng, tôn sùng, quý mến và thờ phụng đền thờ. Bên trong cũng như bên ngoài, chừng nào họ không cho phép tập tục dâng hiến đã được đưa ra và thực hiện vô ích, chừng nào họ giữ tập tục quan sát trông nom các vị A-la-hán được duy trì tốt đẹp, thì họ tự do vào hay đã vào cảnh giới sung sướng. Này A Nan, chừng nào họ giữ được những nguyên tắc ấy thì người Vajrayana sống trong thịnh vượng và không sống trong suy tàn. Cách mạng thay những lời Phật dạy trong ý nghĩa thay thế luật lệ đạo đức và thiết lập nguyên tắc hạnh kiểm thay vì nghi thức chính thức của người Bà La Môn đương thời. Đặc điểm đặc trưng nổi bật rõ ràng và trước sau như một qua những bài thuyết giảng của Ngài. Hiển nhiên trong những vấn đề thế tục, Ngài tán thành việc gìn giữ tất cả những tập tục mang lợi ích vào lúc đó và chỉ lên án những tập tục vào ngăn chặn sự tiến bộ xã hội, chẳng hạn như chế độ đẳng cấp, tinh thần tối tăm, như tầm quan trọng của thầy tu trong lễ hiến tế và khổ hạnh cực đoan mà trong Phật giáo coi như dị đoan. Về vấn đề đẳng cấp, như chúng ta đã thấy, Đức Phật thừa nhận nét đặc biệt và không thể tách rời khỏi được từ sự hành hoạt của nghiệp, điều mà Đức Phật bác bỏ giáo lý của Bà La Môn cho đẳng cấp là từ nguồn thần thánh và bác bỏ quan niệm vực linh cho bốn đẳng cấp chính trong xã hội Ấn Độ bắt nguồn từ những bộ lạc, bộ phận khác nhau trên cơ thể con người Bà La Môn. Điều này được trình bày ngắn gọn trong những câu kệ trong kinh Dhammapada Pháp Cú, nói rằng Bà La Môn là Bà La Môn không phải so sánh ra đã là Bà La Môn, mà bởi sự thanh tịnh của tư tưởng, lời nói và hành động. Chẳng phải vì núm tóc chẳng bằng xanh mà một người trở nên Bà La Môn, nhưng ai hiểu biết chân thực và chánh pháp, kẻ đó là một người thanh tịnh, kẻ đó mới là Bà La Môn. Kinh Pháp Cú, câu 393, điều đáng ghi nhận là đề cập về câu hỏi từ một góc độ thuần túy xã hội. Đức Phật đặt để giai cấp Khatiya, tức cao thượng, là đẳng cấp cao nhất. Sự phân biệt chỉ có ở bình diện trần thế, nhưng với những ai từ bỏ trần tục, không có sự phân biệt, giá trị của người thánh thiện chỉ đo lường được bởi đức hạnh của người ấy. Nguyên tắc này được áp dụng rộng rãi hơn về những vấn đề chủng tộc và quốc gia ngày nay. Trong Phật giáo không có vấn đề tôn sùng chủng tộc thượng đẳng hay thù địch. Mỗi người đều có giá trị cá nhân riêng của mình, không kể đến chủng tộc hay kiến thức văn hóa. Vấn đề nhân quyền ràng buộc chặt chẽ với trách nhiệm cá nhân. Trong mối bận tâm hiện nay với quyền, của cộng đồng và cá nhân có một khuynh hướng không chú ý tới thực tế là khái niệm về quyền của hàm ý đến khái niệm về bổn phận và nhiệm vụ. Cũng cùng trong thời gian Đức Phật thuyết giảng tại Ấn, Đức Khổng Tử ở Trung Hoa tuyên bố chân lý này trong học thuyết duy lý về nhân loại của Ngài. Trong khi Đức Khổng Tử vạch ra quan niệm về nhà cầm quyền lý tưởng, nhân từ, công bằng và lo lắng cho phúc lợi người dân của Ngài, thì Đức Phật thay đổi hướng tư tưởng của các đệ tử ra khỏi lý tưởng cổ xưa với nhiệm vụ áp đặt trong tôn giáo chỉ là thực hành nghi lễ thành lý tưởng cao cả trong bổn phận người cư sĩ, cùng trách nhiệm đối với người khác. Trong kinh Sigalovada, Ngài thuyết giảng cho một người bà la môn trẻ tuổi, theo lời dạy bảo của Ngài, của người cha, lễ lại sáu hướng, đông tây, nam bắc, bên trên và bên dưới với quần áo và tóc đẫm nước, và đan tay vào nhau đưa lên cao. Này người trẻ tuổi kia trong tôn giáo của người Arya, không phải lễ sáu hướng là như vậy. Rồi Đức Phật bắt đầu giảng cho người trẻ tuổi, Ngài giải thích lễ sáu hướng phải được hiểu trong ý nghĩa đạo đức. Thứ nhất là sự mô tả chung theo thứ tự những thứ cần phải tránh vì dẫn đến tan nát và ô danh, mà dẫn đến đức hạnh phải trau dồi đem hạnh phúc và thịnh vượng. Bài thuyết giảng tiếp tục: Này người trẻ tuổi, đệ tử Ariyan vinh danh và bảo vệ sáu hướng như thế nào? Sau đây là sáu hướng phải nhìn vào: cha mẹ về phương đông, thầy học về phương nam, vợ và con về phương tây, bè bạn và người đồng hành về phương bắc, đầy tớ và người làm công về phía dưới, đạo sư và các bậc thánh về phía trên. Theo sau là lời giải thích chi tiết bổn phận của một người đối với mỗi hạng người này, vì họ đứng trong tương quan với chính mình. Tổng quát của bài giảng về đạo đức xã hội không gì so sánh được về sự phóng khoáng và cao thượng về quan niệm, cũng như về sự khả thi phổ thông gõ. Hai thí dụ sau đây chứng tỏ ý tưởng về sự nhân nhượng ra sao trong bổn phận được nhấn mạnh. Một thành viên thị tộc nên giúp đỡ bạn bè và cộng sự theo năm phương cách như một cách tín ngưỡng hướng bắc, do đó là nên rộng lượng, lịch sự và nhân từ, đối xử với họ như chính đối với mình, và nhân chân thực trong lời nói. Trong năm đường này hướng bắc có sự giúp đỡ như thế, bạn bè và cộng sự viên sẽ yêu mến người ấy, họ bao che người ấy khi người ấy không về đề phòng gì cả, bảo vệ tài sản của người ấy, họ trở thành nơi nương tựa khi nguy hiểm, họ không bỏ rơi lúc khó khăn và họ quan tâm đến gia đình người ấy. Phương bắc là như thế bởi người ấy được che chở và an toàn. Một chủ nhân Arizan nên giúp đỡ tôi tớ và người làm công theo năm phương cách như một cách tín ngưỡng phương hạ, đó là nên sai khiến họ làm việc vừa với sức họ, cung cấp họ thực phẩm và tiền lương, giúp đỡ họ khi đau yếu, chia sẻ với họ về những vụ khó xử bất thường và ban cho họ giải trí thích hợp. Trong những phương cách này, được giúp đỡ bởi chủ nhân, người đầy tớ và người làm công thương yêu, ông chủ bằng năm phương cách, họ dậy sớm, trước chủ, họ đi nằm sau, họ đi nằm, nghỉ sau chủ, họ mãn nguyện với những gì chủ cho, họ làm việc giỏi và họ lan truyền lời ca ngợi và danh thơm cho ông chủ. Phương hạ là như thế, che chở chủ nhân và làm cho chủ nhân được an toàn. Cách đối xử của Đức Phật với chủ đề này là đường lối điển hình mà Đức Phật thường dùng niềm tin tôn giáo đã ẩn hiện, hữu và đưa vào một tinh thần hay ý nghĩa đạo đức cao hơn. Ngài truyền đạt chân lý cao cả của Ngài qua sự chiết chung của truyền thống đương thời. Phải nhớ rằng, Đức Phật không dạy pháp mới. Ngài thuyết giảng chân lý cổ xưa của những Đức Phật trước Ngài. Mặc dù giáo lý của Ngài đã chết trong ký ức của con người hay chỉ còn tồn tại dưới hình thức bên ngoài, còn ý nghĩa bên trong đã mất, nhưng pháp hoàn vũ không thay đổi vẫn hãy còn, và còn mãi nguyên tắc căn bản về nguyên nhân, và hậu quả chi phối hiện tượng cuộc sống. Những gì của Đức Phật có thể nói là Ngài xuất hiện để chu toàn pháp, để tuyên bố rõ ràng pháp trong tinh thần ý nghĩa cao nhất. Chúng ta hiện đứng trước bước ngoặt của lịch sử, sự lựa chọn ở nơi chúng ta nên hay không chọn con đường dẫn đến tiến bộ hay chọn con đường dẫn đến tiêu diệt. Ít nhất, nhân loại đã có đủ kinh nghiệm cho thấy kiến thức khoa học và quyền làm chủ vũ trụ vật chất không phải là cùng một điều trong văn minh tiến bộ. Mắt chúng ta phải quay về hướng mới nếu chúng ta định tìm đường ra khỏi thế bế tắc. Nhưng chúng ta giới hạn bởi đường vòng của không gian, thời gian vật lý, cho nên chúng ta bị bao vây bởi phạm vi của các khái niệm liên quan. Cái mới nhất là cái vô cũ, vô cùng tận, pháp bất diệt, chân lý đời đời, vượt qua cái thế giới nhỏ bé vật chất. Chúng ta phải quay về trong khiêm nhường và hy vọng, vì bệnh cổ phải tìm thuốc để trị. Nhưng trong lãnh vực chân lý, không có cái gì cũ và cũng không có cái gì mới. Mặt trời lặn buổi chiều ở phương Tây sẽ mọc buổi sáng ở phương Đông.